Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và tinh vi. Thông qua mạng xã hội, các ứng dụng gọi và gửi tin nhắn miễn phí như Zalo, Facebook hay các trò chơi game cùng vô vàn trang mạng trên Internet, người dùng dễ dàng trở thành miếng mồi cho các đối tượng xấu. Điều này gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nhiều đến an ninh trật tự.
Hải quan Việt Nam trên mặt trận phòng chống ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trưa ngày 4 tháng 12, trực ban công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tiếp nhận cuộc trình báo NTKD, sinh năm 1998, cư trú ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, về việc mình bị cướp tài sản. Khi trình báo cơ quan công an, D chỉ ra những vết chảy xước trên người và trên cổ. Nội dung D trình báo, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, D đi từ vườn về tới nhà, thì bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật sợi dây chuyền vàng trên người, làm D té ngã. Sau đó đối tượng còn quay lại tiếp tục giật lấy chiếc lắc tay D đang đeo rồi bỏ chạy. Ngoài ra D còn trình báo rằng đối tượng đã lấy trộm 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 35 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Phú phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Phú nhanh chóng đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin làm rõ vụ việc. Tuy nhiên tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường, nên đã vận động thuyết phục D thành khẩn khai báo. Đến tối cùng ngày, D thừa nhận do tham gia mua hàng qua mạng xã hội nhằm hưởng phần trăm nên đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và tháo dây chuyền, lắc tay bằng vàng, đem cầm 15 triệu đồng để chuyển tiền mua hàng. Đến khi phát hiện mình bị lừa, lo sợ gia đình trách mắng, nên D đã tự dùng tay làm chảy xước vùng cổ, dựng hiện trường giả rồi đến cơ quan công an trình báo bị cướp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với hành vi báo tin giả của D.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản. Trước đó, Công an thành phố Cao Bằng nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng ô nhiễm nặng tại bãi rác Nà Lần thuộc xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. Qua điều tra xác minh ban đầu cho thấy, có dấu hiệu vi phạm của đơn vị được giao quản lý vận hành, xử lý rác thải tại địa điểm này là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển và Môi trường Cao Bằng. Ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc đối với 3 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ của công ty nói trên, gồm Nông Thị Nguyệt, sinh năm 1982, là chủ tịch công ty, Kha Văn Thuật, sinh năm 1970, là giám đốc công ty, Hoàng Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1982, là kế toán trưởng công ty. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Công an thành phố Cao Bằng đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, mặc dù được giao nhiệm vụ là cấp kinh phí, nhưng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển và Môi trường Cao Bằng đã không thực hiện đúng quy định trong việc xử lý rác thải. Chỉ tính riêng trong năm 2021, các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh để thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Nông Thị Nguyệt và Kha Văn Thuật, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc Quỳnh. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tòa án Nhân dân huyện Ia Hào Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt 7 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng với đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Ia Hà Răng, huyện Ia Hà Leo, về hành vi nuôi nhốt trái phép 14 cá thể kỳ đà vân. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển một số cá thể rắn trái phép đi tiêu thụ. Kiểm tra nhà của đối tượng, các cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu thêm 14 cá thể kỳ đà vân và nhiều động vật hoang dã khác. Toàn bộ số động vật hoang dã này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Việt Nam là nơi phân bố tự nhiên của hai loài kỳ đà là kỳ đà hoa Varanus salvator và kỳ đà vân Varanus nebulosa. Trong đó, kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Cụ thể, kỳ đà vân nằm trong phụ lục 1, Công ước về buôn bán quốc tế động thực vật hoang dã nguy cấp CITES và nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm, được ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Tùy theo số lượng cá thể bị xâm hại và một số yếu tố khác, các hành vi vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép kỳ đà vân có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21, 22, 23, Nghị định 35/2019/NĐ-CP. Hiện nay, tình trạng buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp bất chấp các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, được cho là nhiều khả năng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Ngô Minh Hưng, sinh năm 1981, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Phú Hưng, công ty Phú Hưng ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hưng 17 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Theo cáo trạng, Hưng biết rõ căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội không được phép mua bán chuyển nhượng và không thể giúp khách hàng trong việc ký hợp đồng mua bán vào tên trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động công ty Phú Hưng, Ngô Minh Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối đăng quảng cáo trên mạng Internet. Tài liệu điều tra thể hiện, Hưng tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các chủ đầu tư, có thể giúp khách hàng trong việc ký hợp đồng mua bán vào tên trực tiếp các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội với chủ đầu tư. Hưng còn nói dối việc có thể liên hệ với người được bố trí tái định cư để làm thủ tục cho khách hàng ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng, ủy quyền định đoạt căn hộ thuộc diện tái định cư để bị hại tin tưởng đặt cọc tiền mua nhà rồi chiếm đoạt. Để tạo lòng tin cho các bị hại, Hưng soạn thảo các hợp đồng đặt cọc với cam kết thời hạn cụ thể về việc sẽ giúp khách hàng ký được hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư. Hưng cam kết sẵn sàng chịu phạt hợp đồng 10% tiền cọc nếu không thực hiện được đúng hạn cam kết. Với hành vi nêu trên, từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại, tổng số tiền đặt cọc mua nhà là hơn 9,5 tỷ đồng thông qua việc nhận tiền cọc và hứa hẹn mua nhà ở xã hội tại 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Số tiền chiếm đoạt được của các bị hại, Hưng dùng để tiêu xài cá nhân, đến nay mới trả được 560 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và tinh vi. Thông qua mạng xã hội, các ứng dụng gọi và gửi tin nhắn miễn phí như Zalo, Facebook hay các trò game cùng vô vàn trang mạng trên Internet, người dùng dễ dàng trở thành miếng mồi cho các đối tượng xấu. Điều này gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nhiều đến an ninh trật tự. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nơi phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Người dân ít ra ngoài, thiếu thông tin và có nhiều thời gian lang thang trên mạng. Điều này cũng khiến không ít trường hợp bị các đối tượng xấu bày binh bố trận lừa đảo. Mặc dù truyền thông, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã có nhiều cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua Internet và mạng xã hội, trong số đó có nhiều chiêu trò không mới. Tuy nhiên, số lượng nạn nhân mắc bẫy trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng gia tăng. Tháng 8 năm 2021, chị MTS, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đến trình báo cơ quan công an về việc bị lừa đảo do vay tiền qua mạng Netfin Credit. Cụ thể, ban đầu, bên cho vay yêu cầu chị đặt cọc 8 triệu đồng để giải quyết thủ tục khoản vay 80 triệu đồng. Chị S đồng ý và đã chuyển vào tài khoản cá nhân có tên Vũ Thị Thu Trâm với nhiều lý do khác nhau. Bên cho vay tiếp tục yêu cầu chị chuyển nhiều lần tiền, tổng cộng là 128 triệu đồng. Tương tự, tháng 11 năm 2021, anh D, trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tải ứng dụng cho vay dễ dàng vay nhanh và điện thoại di động và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục vay 40 triệu đồng. Hoàn tất cài đặt ứng dụng, anh nhận được điện thoại của một đối tượng tự nhận là nhân viên công ty cổ phần thương mại tài chính Sao Mai Star Credit và hướng dẫn cách hoàn thiện hợp đồng. Ngày 6 tháng 11, anh D kết bạn với tài khoản Zalo của đối tượng trên và làm theo hướng dẫn. Sau đó đối tượng yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục vay tiền. Do tin tưởng nên anh đã chuyển tổng số tiền 88 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Khổng Thị Tuyết. Cùng với thủ đoạn nói trên, các hình thức lừa đảo giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, người nước ngoài kết bạn nhắn tin qua mạng xã hội, thông báo trúng thưởng và nhận quà tặng. Dù là chiêu trò đã có từ lâu, nhưng vẫn không ít nạn nhân mắc bẫy. Mới đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, liên tiếp xảy ra một số vụ việc người dân bị mắc lừa như vậy. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 10, chị L, xã Quyết Thắng có quen và thường xuyên nói chuyện qua mạng xã hội với một người đàn ông xưng tên là Inh Frank White, đang làm việc tại Canada. Ngày 1 tháng 11, đối tượng nói đã gửi tặng một gói hàng cho chị L. Sau đó chị nhận được điện thoại của một người tự nhận là nhân viên công ty chuyển phát nhanh quốc tế, yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Do tin tưởng nên chị L đã chuyển tổng số tiền 105 triệu đồng đến tài khoản tên Từ Huỳnh Quang. Cũng trong tháng 10, bà NTN, phường Trịnh Vương nhận được điện thoại từ số thuê bao 0844 789 317, tự xưng là nhân viên bưu cục Đà Nẵng. Phát hiện bà có gửi bưu kiện sang nước Anh, trong đó có nhiều thẻ tín dụng nên cơ quan điều tra giữ lại để xác minh. Sau đó là các cuộc điện thoại của nhiều đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát đề nghị bà N cung cấp thông tin cá nhân. Đến ngày 14 tháng 10, tài khoản Zalo Trần Đức Dương nhắn tin yêu cầu bà N gửi tiền tiết kiệm của mình đến số tài khoản Đinh Văn Hiếu để xác minh. Bà N tưởng thật nên đã đến chi nhánh Viettel thành phố Thái Nguyên chuyển toàn bộ số tiền 56 triệu đồng mình có vào tài khoản trên. Các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ đoạn mới càng phát sinh nhiều, hoặc vẫn chiêu trò cũ nhưng kẻ gian thực hiện tinh vi hơn để tạo dựng lòng tin của người dân, khiến họ tự rơi vào bẫy. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 11, anh DCT, huyện Đại Từ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên trình báo về việc nhận điện thoại của một đối tượng thông báo mình thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Người này gửi một tin nhắn vào điện thoại di động anh T có nội dung: bạn đã đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, kèm một đường link yêu cầu anh truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng. Khi anh T nhấn vào liên kết nói trên, thì xuất hiện một trang web giả mạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Anh điền thông tin cá nhân, tài khoản và mật khẩu ngân hàng, rồi nhấn đăng nhập. Trang web giả này kiểm tra thông tin ngân hàng của anh T và tiếp tục yêu cầu gửi mã OTP. Khi anh gửi mã, thì chỉ chưa đầy 2 phút, số tiền gần 2 tỷ của mình có trong tài khoản đã bị rút toàn bộ. Kể lại quá trình mình bị lừa, ông BQU, 74 tuổi, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, vẫn không khỏi choáng váng. Cụ thể vào tháng 8 năm 2021, ông nhận điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an thông báo về việc bản thân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để kiểm tra xác minh tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, ông U đến chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại phường Trung Thành chuyển số tiền 115 triệu đồng vào tài khoản có tên Phan Thị Diệu Anh. Khi nhận được cuộc gọi, tôi rất hoang mang. Chúng còn kết bạn qua mạng xã hội để gửi những giấy tờ như lệnh bắt bị can. Tôi đọc thấy có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có suy nghĩ là làm theo để chứng minh mình không bị vi phạm pháp luật. Ai ngờ? Ông BQU cho biết. Theo một số chuyên gia công nghệ, lừa đảo qua tin nhắn kèm đường link đăng nhập, còn gọi là tấn công giả mạo, là một trong những hình thức phổ biến nhất trên mạng hiện nay. Theo đó, kẻ xấu sẽ tạo website có giao diện giống hệt trang chính của các tổ chức ngân hàng, dịch vụ tài chính, ví điện tử để đánh lừa người dùng nhập thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu đăng nhập. Từ những thông tin này, chúng có thể thực hiện giao dịch chuyển hay rút tiền bất hợp pháp. Để tăng tính thuyết phục, kẻ xấu thường không chỉ giả mạo website mà còn soạn tin nhắn, email, đôi khi cả cuộc gọi trực tiếp cho nạn nhân để tạo sự tin tưởng. 11 tháng năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 10 vụ việc, 10 bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Thượng tá Vương Phạm Hòa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo, khi thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, người dân hết sức thận trọng và tỉnh táo, đặc biệt không truy cập vào đường link trang web độc hại do các đối tượng cung cấp. cơ quan công an, cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp, không liên hệ bằng cách gọi hay nhắn tin qua mạng xã hội, mạng viễn thông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn, càng thêm khẳng định vai trò là một trong những lực lượng chủ công cùng với công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trên mặt trận nóng bỏng này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về vai trò của lực lượng hải quan Việt Nam trên mặt trận phòng chống ma túy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lào Cai với địa hình biên giới phức tạp hiểm trở là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy hoạt động bất chấp pháp luật. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng, trong đó có các cán bộ hải quan, vẫn ngày đêm thầm lặng, kiên quyết đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này. Ông Hoàng Quốc Hùng, đội trưởng đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết.
Tội phạm ma túy này nó rất là manh động, mà nếu như anh em không nắm được thông tin, không trinh sát tốt thì rất dễ xảy ra nguy hiểm. Xác định được như vậy cho nên là chúng tôi thường xuyên là nắm thông tin và kết hợp với lực lượng công an là để cho cái hiệu quả nó tăng lên, đồng thời đảm bảo cái nguyên tắc hàng đầu là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, tài sản, tính mạng của cá nhân cũng như của tập thể.
Không chỉ Lào Cai mà trên tuyến biên giới các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Tây Ninh, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam cũng diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn nguồn cung ma túy ngay từ cửa ngõ vào Việt Nam, lực lượng hải quan các địa phương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị chuyên dùng và chó nghiệp vụ, không để tội phạm ma túy lợi dụng các chính sách ưu đãi về thương mại đầu tư, du lịch, quản lý tiền chất trong công nghiệp, y tế và các quy trình, quy định nghiệp vụ hải quan để mua bán vận chuyển trái phép ma túy. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tỉnh Sơn La, phụ trách đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Triềng Khương cho biết.
Trong đơn vị khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, ví dụ như là tuần tra, rồi là điều tra nghiên cứu lắm tình hình, rồi công tác siêu tra, thế rồi trong sinh hoạt nữa, thì có những cái khó khăn nào đó thì toàn thể đơn vị cùng chung tay đoàn kết khắc phục những cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Trước tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục có diễn biến phức tạp, theo ông Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng phòng kiểm soát ma túy thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, ngành hải quan, cụ thể là lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này.
Cơ quan hải quan các cấp đã tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc các bộ ngành và chính quyền các địa phương thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền bao gồm là phổ biến, hướng dẫn, cập nhật chính sách, quy định pháp luật liên quan, thông tin về phương thức, thủ đoạn, tác hại của ma túy, vai trò và yêu cầu đối với các công tác phòng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất. Đối tượng tuyên truyền hướng tới là doanh nghiệp, cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu trọng điểm.
Ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua lực lượng hải quan đã chủ trì và phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn, góp phần khẳng định vai trò là một trong những lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.
Cục điều tra chống buôn lậu luôn luôn hoàn thành tốt vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng, chỉ đạo về công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong kế hoạch của Tổng cục Hải quan về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất của ngành hải quan.
Để nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho hải quan Việt Nam, hiện ngành hải quan đang mở rộng hợp tác song phương và đa phương về lĩnh vực phòng chống ma túy với hải quan các nước, các tổ chức quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các cơ quan hải quan nước ngoài có thế mạnh về lĩnh vực này. Đồng thời đẩy mạnh quản lý sử dụng trang thiết bị chuyên dùng, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để hỗ trợ tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy toàn ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh mới.
Dòng sông cầu tôi yêu càng thêm Thank you.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là phần tiếp theo về luật bảo hiểm xã hội.
Mục 4. Chế độ hưu trí. Điều 53. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này. Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1 điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động. B. Đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3, điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp, khu vực, hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. C. Người lao động có đủ tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. D. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 2. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này, nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có đủ tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, trừ trường hợp luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật công an nhân dân, luật cơ yếu, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác. B. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. C. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội. Khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động thì được hưởng lương hưu. 4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.
Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. 1. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và I khoản 1 điều 2 của luật này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm A, B và C khoản 1 điều 54 của luật này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. B. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản 2 điều 54 của luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động. B. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên,
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.